chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho 30 phút thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Thưa quý vị, hôm nay thứ Năm ngày 7 tháng 3 năm 2024, mở đầu chương trình sẽ là những thông tin nhanh mà chúng tôi vừa cập nhật.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật đất đai số 31/2024/QH15. Kế hoạch xác định lộ trình cụ thể để đảm bảo luật đất đai và các văn bản quy định chi tiết luật đất đai được thực hiện thống nhất đồng bộ trên phạm vi cả nước kể từ ngày luật có hiệu lực thi hành. Thường xuyên kịp thời kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết vướng mắc khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ hiệu quả của việc triển khai thi hành luật đất đai. Thủ tướng cũng phân công các cơ quan chủ trì soạn thảo 16 văn bản quy định chi tiết luật đất đai thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, dân dân.
Chính phủ giao cho Ủy ban Nhân dân 6 tỉnh thành phố gồm Bình Phước, Sơn La, Ninh Bình, Hậu Giang, Cần Thơ và Khánh Hòa được làm cơ quan chủ quản sử dụng ngân sách địa phương và vốn hợp pháp khác đầu tư dự án đường quốc lộ và đường cao tốc. Cụ thể, thành phố Cần Thơ làm chủ quản dự án phát triển mạng lưới giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ, dự án 1, nâng cấp mở rộng quốc lộ 61C đoạn qua địa phận thành phố Cần Thơ và đường kết nối ở quận Ô Môn, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ với huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang, đoạn qua địa phận thành phố Cần Thơ. Còn tỉnh Hậu Giang làm chủ quản dự án nâng cấp mở rộng tuyến nối Cần Thơ-Hậu Giang quốc lộ 61C.
Kiểm tra công trường dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2 vào chiều qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, đơn vị chủ đầu tư tiếp tục làm việc với địa phương, có trữ lượng cũng như các mỏ cát dồi dào để tiếp tục cung cấp cát phục vụ thi công dự án, bao gồm cả việc cấp trực tiếp cho các nhà thầu và mua thương mại theo giá quy định. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cũng được yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt với Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng hai tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh để nhanh chóng hoàn thành các thủ tục cấp mỏ cát biển.
Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024. Đợt điều tra này có mục đích là thu thập thông tin cần thiết để đánh giá hiệu quả của kế hoạch phát triển và giám sát thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Phương pháp thực hiện, áp dụng phỏng vấn trực tiếp hộ dân cư, tập trung vào nhân khẩu thực tế thường trú của hộ, ngoại trừ những người đang sống trong khu vực quản lý riêng của quân đội và công an. Điều tra sẽ bao gồm 7 nội dung chính, đó là thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ, tình hình nhà ở và điều kiện sống, thông tin về di cư, giáo dục hôn nhân, lịch sinh của phụ nữ trong độ tuổi từ 10 đến 49 và thông tin về người đã mất trong hộ.
Hôm nay, nền tảng thương mại điện tử Alibaba công bố 100 doanh nghiệp tiêu biểu được lựa chọn để tham gia gian hàng quốc gia Việt Nam trên sàn Vietnam Pavilion trên sàn thương mại điện tử Alibaba.com. Đây là những doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam đã đủ điều kiện thông qua 14 tiêu chí như chất lượng và uy tín sản phẩm, thành thạo sử dụng công cụ thương mại điện tử, tiềm năng xuất khẩu, đa dạng ngành nghề và khu vực địa lý, dần dần. Ông Mike Zhang, giám đốc quốc gia Alibaba.com Việt Nam cho hay, gian hàng quốc gia Việt Nam là nơi trưng bày đặc biệt các sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam, đồng thời là nền tảng chiến lược để các doanh nghiệp tiêu biểu kết nối với người tiêu dùng toàn cầu, từ đó tối đa hóa tiềm năng thị trường quốc tế.
Sau thời gian sụt giảm, tuần này giá lúa ở đồng bằng sông Cửu Long đã tăng trở lại từ 200 đến 400 đồng một ký. Cụ thể, lúa Đài Thơm 8 dao động quanh mốc từ 7.800 đến 8.000 đồng một ký, lúa IR504 ở mức từ 7.200 đến 7.300 đồng một ký, OM5451 ở mức 7.300 đến 7.400 đồng một ký, nàng hoa chín dao động từ 7.500 đến 7.700 đồng một ký. Với giá thành sản xuất khoảng 4.000 đồng một ký và với mức giá như trên, nông dân sản xuất lúa có thể đạt lợi nhuận khoảng từ 40 đến 45 triệu đồng một hecta. Vụ đông xuân 2023-2024, toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long gieo xạ khoảng 1 triệu 500.000 hecta. Hiện bà con nông dân đã thu hoạch được gần nửa diện tích đã xuống giống.
Theo nhận định mới nhất của Cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sẽ có khoảng 78.000 hecta đất sản xuất lúa và cây ăn trái ở đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng bởi hạn mặn khốc liệt tái diễn như năm 2016, đặc biệt là trong tháng 3 và tháng 4 này. Dự báo từ ngày mai, đồng bằng sông Cửu Long sẽ bước vào một đợt xâm nhập mặn cao khi vào kỳ triều cường, con nước cuối tháng Giêng âm lịch. Đây là một trong những đợt xâm nhập mặn gay gắt nhất trong mùa khô năm nay. Cụ thể, từ hôm nay đến ngày 13 tháng 3, chiều sâu ranh mặn 4 gram trên lít ảnh hưởng đến lúa có thể vào sâu 50 đến 60 km, tính từ cửa sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây. Các sông Cửa Tiểu, Cửa Đại, Hàm Luông, Cổ Chiên và sông Hậu ranh mặn vào sâu khoảng từ 40 đến 50 km. Sông Cái Lớn khoảng 37 đến 45 km. Xâm nhập mặn năm nay cao hơn trung bình nhiều năm. Vì vậy, các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp để phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.
Nguồn tin từ Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận thêm một trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, nâng tổng số ca mắc đến thời điểm này lên 3 ca và ở các địa phương Phú Quốc, An Biên và Dòng Riền. Riêng trường hợp bệnh nhân ở huyện An Biên bị nhiễm HIV đã mắc đậu mùa khỉ trước Tết Nguyên Đán và tử vong vào ngày 5 tháng 2 vừa qua do bệnh HIV chứ không phải do bệnh đậu mùa khỉ. Hai trường hợp còn lại được cách ly điều trị, sức khỏe ổn định. Trung tâm y tế các huyện An Biên, Dòng Riền và thành phố Phú Quốc phối hợp với trạm y tế các xã có liên quan đến nhà của ca bệnh để xác minh và tiến hành điều tra dịch tễ, lập danh sách và theo dõi các đối tượng tiếp xúc gần, tiến hành phun hóa chất khử khuẩn nhà ca bệnh và các hộ chung quanh. Vừa rồi là những thông tin nhanh được cập nhật. Quý vị vui lòng đừng chuyển kênh bởi vì trong phần tiếp theo của chương trình còn có các nội dung đáng chú ý khác mà chúng tôi lược thuật ngay sau đây.
Thành phố Cần Thơ khẩn trương xây dựng hoàn thành công trình kè chống sạt lở kênh Cái Sắn vào dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9.
Nhân 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, các ban ngành địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm thiết thực.
Điện lực thành phố Cần Thơ kêu gọi khách hàng đồng hành cùng ngành điện, thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm điện nhằm tránh quá tải lưới điện và giảm được hóa đơn tiền điện phải trả.
Trong phần tin thế giới, Australia và Lào nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác toàn diện.
Sau sự cố gián đoạn Facebook mới đây, các chuyên gia cảnh báo về nguy cơ người dùng bị lừa đảo bởi các dịch vụ an theo giúp lấy lại mật khẩu đăng nhập.
Thưa quý vị, sáng nay, Ban Chỉ đạo về Nhân quyền thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác nhân quyền năm 2023, triển khai chương trình công tác nhân quyền năm 2024. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Hà, trưởng Ban Chỉ đạo về Nhân quyền thành phố, chủ trì hội nghị.
Năm 2023, thành phố Cần Thơ đã chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững ổn định an ninh chính trị, không để xảy ra hoạt động lợi dụng các vấn đề nóng để vu cáo, vi phạm dân chủ, nhân quyền, đồng thời bảo đảm các quyền lợi về kinh tế xã hội, văn hóa và các quyền cơ bản nhóm dễ bị tổn thương trên địa bàn thành phố. Trong đó, trợ cấp thường xuyên cho hơn 494.300 lượt đối tượng bảo trợ xã hội ở ngoài cộng đồng với tổng kinh phí trên 287 tỷ 800 triệu đồng. Đảm bảo 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, hỗ trợ xây dựng 273 căn nhà đại đoàn kết, kinh phí 15 tỷ 580 triệu đồng. Tự do, tín ngưỡng tôn giáo bình đẳng giữa các dân tộc được đảm bảo, nền văn hóa của các dân tộc trên địa bàn thành phố được bảo tồn phát huy.
Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hà cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh kiểm tra tiến độ thi công dự án kè chống sạt lở khẩn cấp kênh Cái Sắn trên địa bàn xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh.
Dự án kè chống sạt lở khẩn cấp kênh Cái Sắn có chiều dài hơn 600 mét, tổng mức đầu tư khoảng 66 tỷ đồng, được khởi công ngày 5 tháng 12 năm 2023, dự kiến hoàn thành cuối tháng 11 năm nay. Đến nay, kinh phí giải ngân thực hiện công trình đã đạt hơn 33%, vượt so với kế hoạch. Dự kiến đến hết quý 1 năm 2024, khối lượng thực hiện sẽ đạt 55% giá trị hợp đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Hè yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, bám sát công trường, thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra, phối hợp tốt với các đơn vị địa phương, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đối với đơn vị thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công khi thời tiết đang thuận lợi, mực nước sông rút thấp để rút ngắn thời gian thi công khoảng 3 tháng. Phấn đấu hoàn thành công trình đưa vào khai thác sử dụng vào dịp lễ 2 tháng 9 năm nay.
Hôm nay là ngày làm việc thứ hai của hội thảo giới thiệu hai bộ sách giáo khoa lớp 9 và lớp 12 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hội thảo do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long tổ chức. Hội thảo cũng được kết nối trực tuyến tới hơn 130 điểm cầu để ban giám hiệu và khoảng 5.000 giáo viên dự kiến dạy lớp 9 và lớp 12 năm học 2024-2025 của 100% các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố tham dự.
Qua chia sẻ của báo cáo viên, đại biểu hiểu sâu sắc hơn quan điểm biên soạn, cấu trúc sách, cấu trúc bài học, những điểm nổi bật cũng như tài nguyên đi kèm mỗi bản sách. Bên cạnh giới thiệu nội dung, các tác giả cùng gợi mở về phương pháp tổ chức hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá. Thông qua hội thảo, làm cơ sở giúp các giáo viên nhà trường tìm hiểu, từ đó có căn cứ để chọn lựa sách giáo khoa chuẩn mực, khoa học, hiện đại, phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện của đơn vị.
35 học viên là cán bộ chuyên trách S ở trung tâm y tế của chính quận huyện, nhân viên tiếp cận cộng đồng nhóm SMS, các nhóm cộng đồng Green S đỏ tình cờ, VTC Team, Phương Nam. Ngày hôm nay cũng kết thúc 2 ngày tập huấn kỹ năng tư vấn tạo động lực cho nhân viên tiếp cận cộng đồng nhóm SMS.
Đây là lớp tập huấn đầu tiên về chủ đề này tại thành phố Cần Thơ do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố Cần Thơ phối hợp dự án EPIC FHI 360 tổ chức. Các giảng viên cung cấp thông tin về tình hình dịch HIV và các chiến lược can thiệp tổng thể trong phòng chống HIVS của Việt Nam, xác định nguy cơ lây nhiễm HIV, liệt kê được những điểm thất thoát khách hàng phổ biến trong bối cảnh hiện nay, xác định vai trò của mỗi cá nhân trong việc hỗ trợ khách hàng thay đổi, giúp cải thiện đời sống và đạt được kiểm soát dịch. Chương trình tập huấn được thiết kế để giải quyết những thách thức mà cán bộ cung cấp dịch vụ liên quan đến HIVS phải đối mặt trong việc tạo động lực cho khách hàng để đưa ra các quyết định mang lại những kết quả tích cực và bền vững liên quan đến dự phòng, tư vấn xét nghiệm HIV và điều trị ARV.
Thưa quý vị, nhân 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, các ban ngành địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm thiết thực. Sáng nay, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức truyền thông nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 với chủ đề Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vai trò vị trí của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế lao động.
Tại buổi truyền thông, các nữ công nhân, người lao động được thông tin về việc làm trong và ngoài nước, chính sách dây hỗ trợ việc làm, đồng thời các đại biểu được tuyên truyền cụ thể về bất bình đẳng giới, định kiến giới, bất bình đẳng giới, khuôn mẫu giới, các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới, luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, vân vân. Qua đây giúp phụ nữ công nhân, người lao động nâng cao kiến thức pháp luật, giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế lao động việc làm, góp phần thực hiện đạt các mục tiêu chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Dịp này, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Cần Thơ trao các phần quà ý nghĩa cho nữ công nhân, người lao động làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.
Công đoàn cơ sở Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố hưởng ứng tuần lễ áo dài và phát động cuộc thi ảnh duyên dáng áo dài ngành lao động thương binh và xã hội. Các đơn vị hưởng ứng chương trình tặng áo dài trao gửi yêu thương, giữ gìn nét đẹp truyền thống. Từ nay đến ngày 20 tháng 10 năm 2024, Công đoàn cơ sở Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố phát động phong trào nuôi heo đất với chủ đề Heo đất tình nghĩa. Theo đó, Công đoàn cơ sở gửi mỗi tổ công đoàn cơ sở thành viên một con heo đất. Các tổ trưởng tổ công đoàn và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên tổ chức vận động tiền tiết kiệm từ kinh phí hoạt động.
Tại buổi họp mặt ở quận Thốt Nốt, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận phát động chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2024, đồng thời phát động và tiếp nhận 180 bộ áo dài do đại biểu ủng hộ. Số áo dài này sẽ được hội gửi tặng hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn. Còn ở huyện Thới Lai, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trao bản tượng trưng mái ấm tình thương cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở xã Trường Thắng, trị giá 55 triệu đồng, đồng thời tặng 55 phần quà cho nguyên lãnh đạo nữ thành phố và địa phương qua các thời kỳ.
Từ quận Bình Thủy, cộng tác viên Kiều Nương cũng cho hay, thiết thực chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhằm tri ân tôn vinh sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ Việt Nam.
Trong niềm vui của phụ nữ trên toàn thế giới, trên 24.100 chị em hội viên phụ nữ quận Bình Thủy đã cùng nhau ôn lại ý nghĩa lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Qua đó cho thấy, lực lượng chiếm hơn một nửa dân số thế giới đã và đang khẳng định vai trò, vị trí của mình trong quá trình xây dựng gia đình, xã hội và bảo vệ đất nước. Đây cũng là ngày tôn vinh và thể hiện sự yêu thương và trân trọng phái đẹp. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận còn gửi tặng quà lưu niệm cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ qua các thời kỳ. Cô Trần Thị Vui, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ qua các thời kỳ, đến dự buổi họp mặt, cho biết.
Cô rất vui, tại vì là năm nào cũng họp mặt mà, một năm thì càng tiến bộ lên. Cô là thấy càng ngày là phát triển, năm nào cũng phát triển lên. Về mặt phong trào cũng toàn diện, cũng đi sâu đi sát với chị em, những giúp vốn cho chị em mà mang là cô thấy chị em đạt, đời sống là được dồi dào.
Cùng với tổ chức họp mặt, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Thủy còn tham gia mặc áo dài, hưởng ứng tuần lễ áo dài do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ ngày 1 đến 8 tháng 3. Trình diễn trang phục áo dài, miền di sản Cần Thơ, bộ sưu tập trang phục áo dài được thực hiện bởi hội viên phụ nữ của quận. Các chị đã khoác lên mình chiếc áo dài duyên dáng thước tha, càng tôn vinh lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Chị Nguyễn Hoàng Minh Ngọc, hội viên phụ nữ quận Bình Thủy tham gia trình diễn trang phục áo dài miền di sản Cần Thơ hưởng ứng tuần lễ áo dài, chia sẻ.
Trong cái ngày kỷ niệm 8 tháng 3 thì khi mà khoác lên mình bộ áo dài truyền thống, em cảm thấy rất là vinh hạnh và là một cái niềm động lực để tôi luyện bản thân, rèn luyện trở thành một người phụ nữ càng ngày càng phát triển theo một cái hướng mới.
Một hoạt động thiết thực của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Thới nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng là phối hợp với Trung tâm Mắt Quốc tế Medic, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ tổ chức khám mắt, tư vấn, phát thuốc cho 200 người dân trên địa bàn phường An Thới. Bà Nguyễn Thị Hay, Hội viên Phụ nữ khu vực 2 phường An Thới, bộc bạch.
Tôi thấy nói chung là quan tâm đến phụ nữ, người già. Khi người ta bận thì không có thời gian, nhân cái ngày hội phụ nữ này thì đến đi tiện cũng có ích lợi, giúp cho nhiều người. Ví dụ như mình phát hiện cái bệnh mắt mình chữa sớm. Cô muốn mà mô hình này tiếp tục để giúp ích cho nhiều người, những chị em phụ nữ, những người già, người ta không có điều kiện ta đi thì đến tiếp cận để được chữa mắt sớm hơn, tốt hơn.
Là hội viên chi hội phụ nữ khu vực 2 phường Bình Thủy, tham gia hội thi trưng bày mâm trái cây do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức nhân dịp 8 tháng 3. Chị Nguyễn Thị Bích Thủy chia sẻ.
Nhân ngày 8 tháng 3 là ngày của Quốc tế Phụ nữ, phường cũng có tổ chức cái lễ hội trưng bày trái cây cho chị em để chị em cùng với nhau đó là gần gũi nhau hơn, rồi được thể hiện được cái bản chất của cái người phụ nữ của mình, được thể hiện được cái sự khéo léo, được cái sự tinh tế trong đó, có cái sự trao đổi nhau, nói chung là rất là tích cực, rất là vui, có ý nghĩa trong ngày 8 tháng 3.
Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ trong quận còn tổ chức nhiều hoạt động gặp mặt, về nguồn, thăm các di tích lịch sử, giao lưu văn hóa văn nghệ, tổ chức chương trình khám mắt miễn phí cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức hội thi phụ nữ khéo tay hay làm, trao quà cho hội viên phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của các đơn vị trong quận, hỗ trợ tiền xây dựng mái ấm tình thương. Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Thủy, cho biết.
Thì dịp 8 tháng 3 năm nay thì Hội Liên hiệp Phụ nữ quận chỉ đạo các cấp hội cơ sở tùy tình hình thực tế tại địa phương qua các cái mô hình hoạt động đa dạng phong phú của các cấp hội cơ sở thì quận hội nhận thấy là hội viên phụ nữ trên địa bàn rất là tích cực tham gia các cái phong trào hội cũng như là ngày càng thu hút hội viên phụ nữ tham gia vào tổ chức hội.
Qua các hoạt động, nữ cán bộ, hội viên trên địa bàn quận đã được ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của phụ nữ thế giới nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, vì sự bình đẳng, tiến bộ xã hội và quyền lợi hạnh phúc của phụ nữ, trẻ em. Đồng thời là dịp gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, động viên tất cả cán bộ làm công tác nữ công và nữ công nhân viên chức lao động, nêu cao tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Xin được trở lại nội dung chương trình với những thông tin về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm. Thưa quý vị, thời tiết đang vào mùa nắng nóng, bên cạnh bảo đảm cung cấp điện an toàn và ổn định, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ cũng kêu gọi khách hàng đồng hành cùng ngành điện, thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm điện nhằm tránh quá tải lưới điện và giảm được hóa đơn tiền điện phải trả.
Theo đó, ngành điện Cần Thơ khuyến khích khách hàng thường xuyên thực hành thói quen sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả, như tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt nguồn điện khi không sử dụng các thiết bị điện, chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết. Đối với cơ quan công sở, tòa nhà và doanh nghiệp sản xuất, tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời. Riêng các doanh nghiệp sản xuất, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm, hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải, đảm bảo giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm, hoặc tiết kiệm ít nhất 2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.
Bên cạnh thực hiện tiết kiệm điện, việc sử dụng điện sao cho an toàn nhằm phòng ngừa cháy nổ, nhất là trong cao điểm nắng nóng, cũng được ngành điện Cần Thơ khuyến nghị khách hàng chú ý thực hành và kiểm tra thường xuyên.
Ngành điện lưu ý người dân thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong gia đình, đặc biệt là trong mùa nắng nóng, đồng thời lưu ý cơ đối nguồn điện của dây dẫn phù hợp với công suất của các thiết bị điện trong gia đình, tránh cắm nhiều thiết bị trên cùng một ổ cắm thông qua một dây dẫn nối. Đối với các thiết bị có công suất lớn được lắp đặt thêm như máy lạnh, máy nước nóng, nên được kiểm tra khả năng chịu tải của đường dây dẫn điện để tránh xảy ra hiện tượng quá tải hệ thống dây dẫn. Người dân nên lắp CB chống quá tải, chống giật cho toàn bộ ngôi nhà, phòng trọ nhằm tự động phát hiện và ngắt điện khi quá tải, trò điện. Khi mua sắm các thiết bị điện, người dân nên lựa chọn các thiết bị điện đảm bảo chất lượng, có nhãn hiệu của nhà sản xuất, không nên mua những sản phẩm giá rẻ kém chất lượng.
Để sử dụng điện an toàn, ngành điện cũng khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra, phát hiện, sửa chữa, thay thế dây dẫn và các thiết bị điện bị hư hỏng, sử dụng loại ổ điện có nắp đậy hoặc loại có nắp che các lỗ cắm điện để tránh các trường hợp rủi ro có thể xảy đến đối với trẻ nhỏ. Thưa quý vị, để việc thực hiện tiết kiệm điện được lan tỏa sâu rộng, Bộ Công Thương sẽ phối hợp tổ chức lễ phát động toàn dân thực hiện tiết kiệm điện và giải chạy hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2024 theo hai hình thức trực tuyến và trực tiếp vào trung tuần tháng 3 tới đây.
Theo đó, chương trình sẽ diễn ra vào sáng thứ Bảy ngày 16 tháng 3 tại Công viên Thống Nhất Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, với hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Với hình thức trực tiếp, giải chạy diễn ra quanh Công viên Thống Nhất Hà Nội. Hình thức trực tuyến được tổ chức thông qua ứng dụng tập luyện thể thao Upgrace, diễn ra từ ngày 16 tháng 3 năm 2024 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024 trên phạm vi toàn quốc. Giờ trái đất 2024 sẽ diễn ra với nghi thức tắt đèn trong vòng 1 giờ, từ 20:30 đến 21:30 thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2024. Giờ trái đất 2024 với thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen, gửi đến cộng đồng không chỉ là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường chỉ trong 1 giờ đồng hồ, mà mọi cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp phải thực hành nó thường xuyên trong suốt 365 ngày của cả một năm để tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trở thành thói quen.
Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, trong cuộc đua của Đảng Cộng Hòa, vòng bỏ phiếu sơ bộ trong ngày bầu cử siêu thứ ba vào ngày hôm qua đã khép lại với chiến thắng thuộc về ông Donald Trump.
Alaska là bang kết thúc bỏ phiếu muộn nhất và kết quả kiểm 99% số phiếu vào rạng sáng 6 tháng 3 theo giờ địa phương, cho thấy ông Trump đã chiến thắng với 9.243 phiếu ủng hộ, tương đương 87,6%, trong khi đối thủ của ông là cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley, được 1.266 phiếu, tương đương 12%. Theo đó, ông Trump giành thêm ít nhất 20 trong tổng số 29 phiếu đại biểu của bang này. Kết quả bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ tại bang Alaska dự kiến sẽ được công bố vào ngày 6 tháng 4 tới.
Tính đến thời điểm hiện tại, thì ông Trump đã chiến thắng tại 14 bang trong ngày bầu cử siêu thứ 3 và chỉ thua bà Haley tại một bang duy nhất là Vermont. Tổng số phiếu mà đại biểu ông Trump đang có trong tay là 995 và cần thêm 220 phiếu nữa là hội đủ 1.215 phiếu đại biểu để giành đề cử của Đảng Cộng Hòa. Với bà Haley thì tổng số phiếu đại biểu hiện có là 89. Chính phủ Singapore ngày hôm qua tuyên bố là sẽ nâng tiêu chuẩn lương đối với chuyên gia cao cấp nước ngoài làm việc tại quốc đảo này nhằm bảo đảm quyền lợi bình đẳng cho lao động địa phương.
Theo đó, từ tháng 1 năm 2025, chuyên gia nước ngoài làm việc tại Singapore phải có mức lương tháng từ 5.600 đô la Sing, tương đương 4.170 đô la Úc trở lên, tăng từ mức 5.000 đô la Sing hiện tại, để đủ điều kiện nhận giấy phép làm việc thường được cấp cho các chuyên gia được trả lương cao. Yêu cầu về mức lương đối với chuyên gia nước ngoài làm trong lĩnh vực tài chính thậm chí còn cao hơn, sẽ tăng từ 5.500 đô la Sing lên 6.200 đô la Sing một tháng, hơn 110 triệu đồng. Bộ Nhân lực Singapore cho biết động thái này nhằm đảm bảo nguồn lao động nước ngoài chất lượng cao và duy trì sự bình đẳng cho lao động địa phương.
Trong khi đó, tại Nhật Bản, trong những nỗ lực giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động trầm trọng, chính phủ nước này đã triển khai nhiều giải pháp và một trong số đó là tiếp nhận thêm lao động nước ngoài. Theo đó, thì chính phủ Nhật Bản dự định sẽ tăng hơn gấp đôi giới hạn tiếp nhận lao động có tay nghề cao trong giai đoạn 5 năm tới từ năm tài khóa 2024.
Như vậy, số lao động nước ngoài có tay nghề có thể tăng từ 345.000 người hiện nay lên 800.000 người nhằm giảm bớt áp lực thiếu lao động trong nước. Lao động có tay nghề sẽ được tuyển dụng theo 16 lĩnh vực, bao gồm cả 4 lĩnh vực mới bổ sung là đường bộ, đường sắt, lâm nghiệp và chế biến gỗ. Ban đầu, lao động có tay nghề sẽ được cấp thị thực kỹ năng đặc định số 1, được phép làm việc tại Nhật Bản tối đa 5 năm. Nếu vượt qua kỳ kiểm tra và đạt tiêu chuẩn kỹ năng đặc định số 2, tức lao động nước ngoài tay nghề cao, thì có thể ở Nhật Bản vô thời hạn và đưa gia đình sang sinh sống cùng. Cuối cùng là có thể xin thị thực vĩnh trú.
Hôm nay, văn phòng Thủ tướng Israel thông báo, tương tự như những năm trước, các tín đồ Hồi giáo có thể được đến khu đền thờ Al-Aqsa, núi đền ở Jerusalem trong tuần đầu tiên của tháng Ramadan. Quyết định trên được giới chức an ninh Israel nhất trí trong cuộc họp về công tác chuẩn bị trước thánh lễ của người Hồi giáo. Tuy nhiên, chính quyền Israel không nêu rõ con số cụ thể về số lượng người được phép tới Al-Aqsa.
Khu đền thờ Al-Aqsa là một trong những địa điểm linh thiêng nhất trên thế giới đối với người Hồi giáo và cũng là một thánh địa đối với người Do Thái. Các quy định về quyền vào khu đền này thường là nguồn cơn gây căng thẳng, đặc biệt là trong các dịp lễ quan trọng như tháng lễ Ramadan, tháng nhịn ăn của người Hồi giáo. Năm nay diễn ra trong khoảng từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 8 tháng 4. Vào tháng 4 năm 2023, đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát Israel và người Palestine tại khu đền nói trên trong tháng lễ Ramadan. Bạo lực cũng nổ ra tại đây vào các năm 2021-2022.
Ấn Độ vừa khai trương đoạn tàu điện ngầm dưới nước đầu tiên ở thành phố Kolkata ở phía bang Tây Bengal.
Được xây dựng với chi phí gần 600 triệu đô la Mỹ, đoạn đường dài 4,8 km này là dịch vụ tàu điện ngầm dưới nước đầu tiên của Ấn Độ, chạy qua sông Hooghly. Bên cạnh đó, tuyến tàu điện ngầm trên hành lang Đông Tây mới ra mắt cũng sẽ có ga tàu điện ngầm sâu nhất Ấn Độ tại Hokra, cách mặt đất 30 mét. Sau lễ khai trương, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã lên chuyến tàu điện ngầm để cùng trải nghiệm với các sinh viên.
Thưa quý vị, tối ngày 5 tháng 3 theo giờ Việt Nam, nhiều người dùng hoang mang khi không thể đăng nhập vào Facebook trên cả ứng dụng di động và phiên bản web. Sau sự cố gián đoạn này, các chuyên gia cảnh báo về nguy cơ người dùng bị lừa đảo bởi các dịch vụ ăn theo giúp lấy lại mật khẩu đăng nhập.
Không chỉ riêng Facebook, các dịch vụ khác của Meta cũng gặp sự cố tương tự, bao gồm ứng dụng nhắn tin Messenger, WhatsApp, mạng xã hội Instagram và Threads. Sự cố khiến nhiều người dùng lo lắng vì tưởng rằng tài khoản Facebook của mình đã bị kẻ xấu chiếm đoạt. Khi không thể truy cập vào Facebook, người dùng không thể cập nhật thông tin về tình trạng lỗi này, nên tưởng rằng chỉ có tài khoản của mình bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, điều đáng nói là sau khi sự cố đã được Meta khắc phục khoảng hơn một tiếng sau, nhiều người dùng lại đau đầu vì đã quên mật khẩu đăng nhập Facebook. Một số người dùng cho biết họ đã rất lâu rồi không đăng nhập trực tiếp bằng cách nhập mật khẩu để vào tài khoản Facebook, nên không còn nhớ mật khẩu nữa. Chính vì vậy, không ít người đã tìm tới các dịch vụ hỗ trợ mở khóa tài khoản Facebook. Theo cảnh báo của các chuyên gia bảo mật, người dùng cần hết sức cảnh giác với những dịch vụ hỗ trợ mở tài khoản Facebook bên thứ ba. Các chuyên gia cho rằng có không ít dịch vụ ăn theo sự cố của Facebook với những lời mời gọi hấp dẫn như lấy lại mật khẩu Facebook chỉ trong vài giây, cách đăng nhập Facebook khi gặp sự cố. Tuy nhiên, những dịch vụ này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bảo mật cao. Người dùng có thể bị đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội khi làm theo yêu cầu, truy cập vào các trang web lừa đảo.
Từ sự cố mới đây của Facebook, các chuyên gia khuyến cáo trong trường hợp đột nhiên không thể đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội, người dùng cần bình tĩnh, không nên vội vàng đăng nhập lại hay là khôi phục mật khẩu. Người dùng có thể liên lạc với bạn bè hoặc người thân qua các công cụ khác hoặc truy cập vào các kênh thông tin để xem có người gặp trường hợp tương tự như mình hay không. Nếu có, hãy kiên nhẫn chờ đợi, nhà cung cấp dịch vụ thông báo về sự cố và đưa ra phương án khắc phục. Thời gian dành cho chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz đến đây đã hết. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong buổi thời sự trực tiếp lúc 17:30 chiều nay.